Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng 12 năm Tân Mão, cũng là ngày lễ huy kỵ của cố sư cô Diệu Pháp. Thì trước nhất thì xin hỏi ở đây đó, bao nhiêu người biết cố sư cô hồi lúc còn xin tiền đó, quý vị có thể cho biết được không? Người nào biết, người nào dạ anh đó Phật hai vâng dạ. Dạ. Rồi bây giờ người nào mà không có biết, tức là sau này hoặc là mới đi chùa gần đây thôi mà không có biết cố sư cô là ai, hoặc là cố sư cô đã từng trụ trì ở chùa Phật Đà nhiều năm, thì người nào không biết? Như vậy thì thành phần không biết đông hơn thành phần biết. trước nhất thì cũng nhân cái cơ hội này thì xin thưa với tất cả quý vị như thế này. Đúng ra thì chúng ta cũng không có mất nhiều thời gian cho việc nói về một con người, nhưng mà khoảng một năm qua thì chúng tôi cũng có những cái suy nghĩ là nhân dịp ví dụ như lễ vía của Phật Bồ Tát, hoặc là cúng lễ huy kỵ một vị tăng ni nào, thì chúng ta cố gắng hiểu, có một cái cơ hội vừa cúng để mà tỏ lòng thành đối với những người đã mất, nhưng mà cũng nhân cơ hội đó để cho những người mà chưa từng biết về cái người mà cái ngày hôm nay mình cúng á, thì cũng có cơ hội để mà biết thêm. Thì thực sự nói về một người thì một đời người trên 70 năm thì nói trong vòng chỉ có mấy phút thì không có là bao nhiêu hết. Thì ở trong đây chỉ xin chia sẻ như thế này, nói về cố sư cô Diệu Pháp thì phải nói là một cái người là một trong những người có công rất là lớn đối với ngôi chùa này, và cũng có thể nói là một trong những người ở cái ngôi chùa này gắn bó với ngôi chùa này lâu. Thì như quý vị biết, chùa Phật Đà là cái chùa của Phật tử, là chùa hội, chùa do Phật tử đứng ra thành lập, cho nên mọi chuyện đó thì là quý Phật tử lo hết, lo từ trong cho tới ngoài. Và chính vì vậy những người mà xuất gia mà có duyên tu ở đây thì chỉ là một cái phần sự rất là nhỏ thôi, là lo về cái phần cúng kiến thế thôi, còn mọi chuyện trong ngoài thì đều do quý bác quý Phật tử có tâm lòng lo. Và từ lúc mà thành lập cho đến bây giờ là nó như vậy, và mãi mãi về sau nó cũng như vậy, không có ngoại lệ. Và chính vì vậy nó có những cái điểm hay, nhưng mà nó cũng có những cái điểm không hay. Mình ở đây mình không có dám nói những cái điểm hay hoặc là những điểm không hay ở cái buổi nói chuyện này. Chỉ nói là trong cái hoàn cảnh một ngôi chùa do Phật tử gầy dựng lên, thì đương nhiên Phật tử, những cái người trong ban trị sự, những cái người mà thành lập, sáng lập đó, thì chịu trách nhiệm chính, chứ không phải là tăng ni chịu trách nhiệm. Và chính vì vậy mà trước cố sư cô Diệu Pháp đến đây đó, thì đã có nhiều vị tăng đã có mặt ở đây rồi. Nhưng mà vì cái Phật duyên cho nên những vị đó không có ở trụ ở lâu được. Và cũng đây là một cái gì đó nó rất là tốt. Phải nói là cái ngôi chùa Phật Đà nó rất là tốt, giống như cái tổ đình vậy đó. Những người mà xuất thân từ đây đó, mặc dầu ở lâu hay là ở mau, chuyện đó không quan trọng. Mà cái quan trọng là sau khi rời bỏ cái chùa Phật Đà rồi đó, thì những vị này hiện bây giờ đó, là ở ví dụ như ở Mỹ, ở Sydney, ở Melbourne đều thành công hết. Thì đó là một cái gì đó mà nhìn ở cái mặt tích cực, chúng ta thấy được là nhờ, chắc có lẽ là nhờ cái hên của chùa Phật Đà đó ha, là cái phước của chùa Phật Đà, cho nên người nào mà ở đây là được hưởng phước rồi lấy cái phước đó đi ra chỗ khác đó, là làm nên những cái chuyện rất là có ích cho đạo, cho đời. Thì trước có sư cô Diệu Pháp là những vị đó bây giờ vẫn còn sống. Sau khi mà chùa không có người hướng dẫn, rồi chùa mà không có bóng dáng của tăng ni á, thì nó cũng rất là khó. Phải nói lập chùa thì cái chùa nó khác. Cái nhà của mình là sao? Là chùa có những người xuất gia. Còn nếu mà lập mà là không có những người xuất gia thì cái đó là một cái hình thức, là một cái nhà, chứ còn không phải là cái chùa. Và chính vì vậy mà quý bác ở trong ban trị sự hồi đó đó thì mới qua thỉnh cố sư cô, mà lúc đó sư cô ở bên chùa Linh Sơn. Nói một chút cho quý vị biết, mà trước đó đó thì có nhiều người nói là sư cô là gốc là bên chùa Linh Sơn, nhưng mà thực sự không phải. Cố sư cô là đã biết Phật pháp, và mặc dầu là đi tu muộn nhưng mà còn là tịnh hạnh nhân đó, là đã đi chùa, đi thọ bát ở chùa Linh Sơn Cầu Muối á, tức là đường Cô Giang hồi xưa đó. Thì cô quy y với cố hòa thượng viện chủ tổ đình Linh Sơn Cầu Muối, chứ không phải Linh Sơn Đa Ra ha. Nhiều Linh Sơn quá, giờ nói Linh Sơn Cầu Muối á, thì tao biết là ở bên Việt Nam ha. Thì cố sư cô là xuất gia với hòa thượng viện chủ tổ đình Linh Sơn là hòa thượng Thích Nhật Minh đó. Sau này khi được cái cơ may là con của sư cô là anh Long, cũng như những người cháu bên này, cháu ruột kêu bằng dì, thì bảo lãnh cô qua với viện đoàn tụ. Thì khi cô qua thì cô cũng cố gắng thích muốn ở chùa, thì mới nương ở chùa Linh Sơn cái thời điểm đó. Thì thời điểm đó thì cô trung chính làm trụ trì, thành ra chùa cũng chư ni cũng khá đông. Và quý bác ở trong ban trị sự thời đó thì mới qua bên đó thỉnh cô qua để làm trụ trì cái chùa này, và được sư cô đồng ý qua. Thì cái trách nhiệm của sư cô cũng thế, qua để tụng niệm, thắp nhang, coi sóc chuyện nghi lễ cúng kiến thôi, chứ còn những cái chuyện khác thì cũng không có làm. Quý vị ở trong ban trị sự làm. Thì cứ như thế rồi ở cho đến ngày mà cô viên tịch đó, nói vắn tắt thôi. Nhưng mà thiện hữu khi mà qua bên đây năm 2002 đó, thì cố sư cô còn làm trụ trì. Thì cũng nói thêm là những người Phật tử mà người ta biết đạo đó, thì ở đây phải nói một cái người mà rất là biết đạo và rất là hiểu ở trong chùa đó, là giáo sư Khánh. Thì chính giáo sư Khánh là một cái người mà lên rất là nhiều lần nói với thiện hữu là thầy không có được làm như vậy là nó trái pháp, trái luật của nhà Phật, là không có một cái người nào mà tăng mà đi làm thị giả cho ni hết á. Bởi vì khi thầy Hữu ở đây đó thì vẫn còn coi như là trợ lý cho sư cô Diệu Pháp, thì chính bác giáo sư Khánh là cái người phản đối, không có đồng ý cái chuyện đó. Và những người đó thì muốn là chùa có thầy rồi thì để thầy làm trụ trì, đại khái là như thế. Và cố sư cô lớn tuổi thì cố sư cô không có làm nữa, và cũng nhiều lần cô cũng từ chức. Nhưng mà lúc đó thì Thiện Hữu nói là cô cứ làm cho tới chết thôi. Còn cái chuyện Phật sự á, cái chuyện mà giúp á, thì không phải là làm trụ trì mới làm cái chuyện đó, mà không làm trụ trì là không làm chuyện đó. Đối với Thiện Hữu thì không có chuyện đó. Cho nên dặn nó cũng trải qua vào 1-2 năm thì vẫn là một cái người coi như là giúp việc cho sư cô trụ trì thôi. Thì đó là một cái giai đoạn ngắn khi Thiện Hữu đến đây. Ở đây không nói thêm cái gì nữa mà nói một cái đặc tánh của một con người, và tại sao cố sư cô được thành công. Mình tạm thời mình nói là trong Phật sự, mặc dầu nó nhìn ở một cái khía cạnh nào đó so với bây giờ là nó không có lại cái gì hết, nhưng mà với một cái con người cao niên rồi không có được khỏe mạnh, rồi thêm một cái bệnh nữa là lãng tai, cô rất là nhiều bệnh. Nhưng mà ngày hôm qua tới ngày hôm nay Thiện Hữu ngồi suy nghĩ thì nhờ những cái bệnh như vậy mà cô ở cái chùa này lâu được. Thứ nhất là cái bệnh lãng tai tốt lắm ạ. Ở chùa này mà không có cái bệnh đó khó ở lắm. Hiểu đó là gì là hỏi sư cô, sư cô nói sư cô không biết Diệu Pháp, không biết hỏi sao vậy, không biết Diệu Pháp không có nghe. Đó là một sự thật, và chính cái đó mới là cái mà phải nói là cố sư cô vượt qua những cái khó khăn. Cho nên á, tương lai á, là quý vị sẽ thấy Thiện Hữu cũng sẽ có cái bệnh lãng tai. Cũng bắt chước. Tự nhiên mình ngồi chiêm nghiệm lại cuộc đời của sư cô. Một cái người cao niên lớn tuổi như vậy, cô chỉ tu vỏn vẹn có 15 năm thôi, chứ không có phải là nhiều lắm. Nhưng mà tại sao cô ở được một cái ngôi chùa mà quý thầy trước đó là ở không nổi? Vì sư cô có thứ nhất là cái đặc tánh đó, là một cái con người phải nói là lãng tai, không có nghe, không làm ra chuyện của thế gian. Thành ra rất là khỏe, rất là ung dung tự tại, ai làm gì làm, ai chửi gì chửi, ai nói gì nói, không cần biết, không cần nghe, mà cũng không muốn nghe. Đó là một cái bệnh mà chính cái bệnh này mà nó rất là hay, và đây là một cái rất là thành công của cô lúc còn sinh tiền. Đó là một điểm. Một cái điểm thứ hai nữa đó, để nói muốn chia sẻ với quý vị là những cái người mà chưa từng biết sư cô, là cố sư cô có một cái hễ mà lớn tuổi như vậy nhưng mà chịu trách nhiệm rồi đó thì không có dám bỏ, dầu mưa gió bão bùng gì thế nữa không dám bỏ. Thì khi Thiện Hữu qua đây đó thì phụ những cái việc lễ lạc lớn thôi, còn những cái ngày bình thường á, giống như cái chánh điện là của sư cô thì Thiện Hữu cũng không dám đụng tay, cho nên không có chìa khóa luôn. Nhưng mà một cái con người là giữ cái phần chánh điện, mà quý vị biết là 70 mấy tuổi, lớn tuổi, bệnh hoạn, nhưng mà một cái hình ảnh mà sáng bữa nào cũng thức rất là sớm, ở dưới cái nhà, ở dưới cái khu nhà ở dưới đó, đi lên trên này, mở cửa, thắp nhang, tụng kinh, 4:30, 5 giờ là thức, là có mặt ở trên này rồi, mà năm này qua tháng nọ vẫn giữ như thế. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp và rất là hay. Sau khi thắp nhang, sau khi tụng kinh rồi đó là quét tước và coi chân giỏ. Thì quý vị nào mà đã từng làm ở trong chánh điện này thì biết. Mà bây giờ tôi thấy chánh điện bây giờ nhiều người làm, rất là nhiều người làm. Thì đây là một cái mai phước trong cái thời, trong cái giai đoạn này. Chứ hồi lúc đó đó chỉ có một mình sư cô làm thôi, lụm khủng già lụm khủng rồi không có máy hút bụi nữa hả. À, chùa coi vậy chứ nghèo, không có được cái máy hút bụi, mà cũng không có ai cúng nữa cái máy hút bụi. À, đệ tử ở ngoài á, thì máy hút bụi để đầy ở trên có khi dục, nhưng mà trong chùa không có cái máy hút bụi, phải quét giống cái kiểu Việt Nam hồi xưa đó, mà chỉ có một mình sư cô quét mà làm ròng rã như vậy. Sau khi quét tước rồi tới 7 giờ là sư cô làm đồ ăn sáng cho thiền hữu ăn. Mà cái đặc biệt của sư cô á, là chỉ có độc nhất vô nhị có món một thôi, làm hoài cho tới chết. Quý vị biết món gì không? Bánh mì. Bánh mì hai lát kẹp kẹp miếng tàu hủ hay là kẹp gì. Bữa có bữa sư cô đưa lên hai lát, nó chỉ ăn riết nó cũng ngán tới cô họng. Thành ra ở đó thì còn cái nhà ở trước chùa thì thiền hữu xuống dưới đó ngồi ăn, thật sự ăn không nổi, có cứ nhiều đó là đáo đi đáo lại hoài không có thay đổi. Thì có bữa còn nguyên à, thì bữa nào mà còn nguyên cô nóng lòng dữ lắm, cô sợ mình không ăn rồi mình bệnh hoạn rồi này nó, đại khái là cô rất là thương. Thì là thấy không ăn, thấy coi như là bánh mì mà để như vậy thì thôi rút cái miếng, đại khái miếng bơ, miếng phô mai ra, mới chẻ mấy miếng bơm bỏ vô để thiền hữu ăn, bơm mà nhét bánh mì ăn. Quý vị có ăn thử không? Cắn muốn gãy luôn. Nhưng mà nói là để nói cái tấm lòng của một cái con người rất là hay, thực sự là vậy. Mà không bao giờ than, không than trước mặt mình nhưng mà than với mình. Nhưng mà trách nhiệm của cô là như thế, là lo cử sáng như vậy thôi, mà lo coi như là rất là chu đáo. Phải nói đó là một cái đặc điểm thứ hai của một con người. Một đặc điểm nữa đó mà thiền hữu thấy được ở cô sư cô, mà đây là những cái đặc điểm này, là những cái đặc điểm để mà cô ở cái chùa này lâu và cô thành công ở trong cái ngôi chùa này, là quý vị biết gì không? Cô hiền dữ lắm, thành ra ai xúi gì làm đấy. Một cái người phụ nữ, bản chất của người phụ nữ là hiền đó, mà lại là tu nữa, thành ra hiền dữ nữa, thành thử là cứ giống như cái trong trống vậy đó. Mà thiền hữu ngồi suy nghĩ nói, không phải nói lúc đó cô giống cũng như là thấy tội nghiệp lắm, nhưng mà mình đâu dám xía vô. Cô giống như là một người máy, tức là hết người này quay tới người kia quay, thấy rất là tội, rất là tội. Thì nghĩ lại hồi xưa mình thấy như vậy, nhưng mà thực sự đó là những cái yếu tố để cho cô ở cái chùa này cho đến cái ngày viên tịch. Và mặc dầu là cô đã viên tịch lâu rồi, trên dưới 60 năm rồi, năm nay là 60 năm. Nhưng mà mỗi năm chúng ta làm lễ quý kỵ tưởng niệm thì những cái hình ảnh của một cái người lớn tuổi cặm cụi, là không phải chỉ lo trong cái chánh điện này mà lo luôn cả phía trước Phật đài, tức là Phật Bà Quan Âm. Cô cũng lo luôn, quét tước hết. Mà không có than, không có nghe than là mệt quá. Mà không có nghe than là cực quá. Không có nghe. Lớn tuổi như vậy mà không có nghe than cực hay là mệt hay là gì hết. Chỉ còn cái rất tiếc là cô vì cái lý do gì đó mà cô bị nhiều người dẫn cô. Thì cái đó là một cái rất là tiếc, mà thiền hữu nghĩ đó không phải là chỉ cá nhân cô không đâu, mà hầu như là người phụ nữ mềm yếu là như vậy. Người phụ nữ dễ bị người ta lôi cuốn, dễ bị người ta là dẫn dụ để mà có thể là làm những cái chuyện gì đó, nhiều khi nó không hay. Mà ở trong chùa thì cái người trong chùa dễ bị lắm. Ở ngoài đời thì quý vị còn có thể gầm gừ trở lại không? Gầm gừ trở lại. Nhưng ngoài trong chùa thì tu mấy cô sư cô dù pháp không dám làm, thấy rất là tội. Thì đó là những cái gì đó mà tôi muốn chia sẻ về một con người nhân lễ quý kỷ. Nói sơ sơ, quý vị nào mà muốn hiểu thêm thì gần gũi với những cái người mà nãy giơ tay lên nói là biết cố sư cô đó, thì quý vị hỏi thăm thêm để mà biết thêm những cái đặc tính của một con người. Thì người tu mình đó, mình cố gắng mình nhìn ở cái mặt tốt của một con người. Ngày hôm nay thì cố sư cô mặc dầu như vậy, nhưng mà cái ngày cô viên tịch đó là ngay cái ngày mà Đức Phật Thích Ca thành đạo. À, tối rằm sáng 16, thì ngày hôm nay chúng ta cũng tổ chức lễ quý kỵ, nhưng mà cũng tưởng niệm về sự vĩ đại của Đức Phật Thích Ca. Thì cũng muốn chia sẻ với quý vị một vài điều về một con người nữa, là đấng đạo sư của chúng ta đó, là Đức Thích Ca. Thì nói tới Đức Phật của mình đó, thì nói hoài, nói mãi, nói không có hết, mà dùng ngôn ngữ trần gian để mà diễn tả cũng không hết. Một cái con người siêu phàm, người là một vị Phật mà. À, thành thử là chúng ta nói chỉ nói một phần nào đó ở trong cái hạn cuộc của mình thôi à, chứ còn nói không có hết đâu. Mình lấy cái tâm của phàm phu của mình mà mình đo lường cái tâm của Phật cũng không tới đâu. Nhưng mà cũng phải nhắc nhở, cũng phải chia sẻ với quý vị. Nhiều khi rồi nói Phật tử đi chùa 20-30 năm, ở đây có nhiều người đi chùa 20-30 năm, mà có nhiều người đi chùa còn lâu hơn thiền hữu nữa cả, là 40-50 năm. Ở dưới này nè, có rất là nhiều người đi chùa 40-50 năm rồi đó. Nhưng mà nhiều khi mình đi lâu quá cái mình quên cái ông cha của mình luôn, tức là mình quên Đức Phật của mình, quên những cái đặc tính rất là hay của Đức Phật. Ví dụ như bây giờ mình nói về Đức Phật á, thì thôi cái khoảng mà, tại vì ngài thành đạo mà, cái khoảng mà từ lúc mà sinh ra cho đến cái lúc mà lập gia đình, đến lúc mà trưởng thành rồi nữa, thôi mình không nói cái phần đó. Bây giờ mình nói từ cái khoảng là Đức Phật thành đạo. Trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật cũng giống như mình thôi à, cũng là một chúng sinh, cũng là một con người. Và cái điều kiện, cái phước báo của ngài đó rất là lớn. Một con người nhưng mà cái phước báo của ngài rất là lớn. Sinh vô ở trong cái gia đình hoàng tộc, lớn lên được nhiều cái ân sủng của cha và mẹ, và được nhiều cái ân sủng của tất cả mọi người ở trong xã hội, ở trong thành Ca Tỳ La. Nhưng mà Đức Phật chối bỏ những cái thứ đó hết. Thái tử Tất Đạt Đa chối bỏ hết, và không có ở để mà hưởng thụ những cái thứ đó, để tìm một cái con đường, một cái sự giải thoát cho chính mình và cho tất cả mọi chúng sinh. Và cái sự xuất gia của ngài để mà coi như lìa bỏ vua cha, lìa bỏ hoàng cung để mà ra đi đó, thì thật sự ngay từ ban đầu Đức Vua Tịnh Phạn đã biết cái chuyện đó rồi. Khi sinh ra là Đức Vua đã biết cái chuyện con mình sau này sẽ đi tu rồi. Ê, ông thầy bói nói đúng quá mà. Quý vị nhớ không, ông vua A, ông tiên A Tư Đà, từ ở trên núi Mã Lập Sơn tu đắc đạo tiên thôi, thì mới lặn lội xuống để mà chiêm, coi như là nhìn cái thái tử và nghĩ và nói là thái tử sau này sẽ trở thành một cái vị xuất gia tu hành đắc đạo. Cho nên là khi đó vua A Tư Đà, tiên A Tư Đà mới đảnh lễ, mới đảnh lễ và khóc. Vì sao? Vì nghĩ là tới cái lúc mà ngài đắc đạo thì con lúc đó con chết rồi, con không còn ở trên trần gian này nữa, con không còn để con nhìn thấy sự đắc đạo của ngài, và con không còn cái cơ hội để mà con học hỏi cái giáo pháp của ngài để cho con được vãng sinh về cái thế giới an lành và được cái đại niết bàn. Còn bây giờ con chỉ là tu tiên thôi. Thì vua ông tiên ông lại, thì lúc đó là vua Tịnh Phạn biết cái chuyện đó rồi. Và sau này vua dùng nhiều cái cách để ngăn cản cho thái tử Sĩ Đạt Ta đừng có đi xuất gia. Nhưng mà cuối cùng rồi thái tử Sĩ Đạt Ta cũng coi như là sau khi dạo bốn cửa thành, thấy cái chuyện, lấy thấy những cái hình ảnh già bệnh chết, và vị đạo sĩ, một vị tu, một vị thầy thông dong tự tại, thì bốn cái hình ảnh đó làm cho cái tâm xuất gia của thái tử là mãnh liệt hơn nữa. Và cuối cùng thái tử cũng xin vua cha đàng hoàng cho con xuất gia. Thì vua cha không có chịu, và thái tử nói nếu mà vua cha đáp trả lời cho con bốn cái câu hỏi này đó, nếu mà vua cha trả lời được và thỏa mãn cho con được thì con không có xuất gia nữa. Cái ý niệm xuất gia, cái ý định xuất gia của con là con không có muốn đi tu nữa. Thứ nhất là làm sao cho con trẻ mãi không già. Thứ hai là làm sao cho con khỏe mạnh, không có bệnh hoạn. Đó là thứ hai. Thứ ba là làm sao cho con sống hoài không chết. Và thứ tư là làm sao cho tất cả thần dân ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ này cũng sống hoài không chết. Bốn cái điều kiện mà thái tử hồi lúc đó mới có, còn nhỏ đó mà đã có cái trí tuệ như thế. Cuối cùng là vua cha không có đáp ứng được, cho nên thái tử nửa đêm đi mà vua cha không có ngăn cản. Và sau khi mà đi tu thì chịu trăm đắng ngàn cay, chịu đủ thứ hết, không có giống như mình bây giờ mình đi tu sung sướng. Thực sự bây giờ là mình đi tu quá sung sướng. Cái cực của mình bây giờ không có nhầm cái gì so với cái cực của thái tử. Thấy không? Lâu lâu trời nắng cỡ này chưa tới 40 độ, ngồi trong cái nhà, cái chánh điện như thế này cũng còn mát hơn là thái tử Sĩ Đạt Ta mà trời nắng ở Ấn Độ 47 độ. Tôi ở Ấn Độ tôi biết 47 độ, có năm là 50 độ, có năm là 52 độ. Mà thái tử vẫn ngồi trong cái thời gian mà đi tìm đạo, vẫn hành hạ cái cơ thể của mình à, rồi là để mà ép sát, để cho muốn đắc đạo á mà. Nhưng mà ép cuối cùng lòi xương sườn ép cuối cùng lòi xương sống. Cho nên là trong kinh mới nói là ta tu, Đức Phật tự Đức Phật nói trong kinh đó, ta tu khổ hạnh đến nỗi mà ta lấy cái tay trái ta rờ phía trước cái bụng của ta thì ta đếm đủ bao nhiêu cái ba sườn ta lấy cái tay phải ta rờ cái lưng của ta thì ta đếm đủ bao nhiêu cái xương sống. Quý vị thử rà thử coi mình có được giống vậy không. Mà thái tử là đi tu mà coi như là khổ hạnh đến cái mức độ đó nhưng mà không có đắc đạo được. Cho nên là đây là cũng là một cái bài học, quý vị nào tu mới phát tâm tu á, đừng có là ép sát khổ hạnh giống như đó, là không có thấy đắc đạo mà thấy bệnh suy dinh dưỡng là kẹt ha, rồi đường thấp hay là đường cao là kẹt, hoặc là tăng sông lên là kẹt, bởi vì ép quá đó à, nó không thấy thành Phật mà có thể bệnh chết. Cho nên đó là cái bài học. Nhà quý vị đi vô trong chùa cũng vậy, quan niệm 70-80 năm về trước, 100 năm về trước ở Việt Nam nó khác, hoặc là cái quan niệm mà 30-40 năm hồi xưa quý vị thấy là một cái vị sư, một vị đạo sĩ mà thí dụ như quý vị ở Hy Mã Lập, ở vùng Thất Sơn Châu Đốc đi, thì quý vị cứ tối ngày đi lên núi không à, để gặp mấy ông thầy tu trên núi. Thì mấy ông thầy tu trên núi thì mấy ổng là cứ sao, cứ ăn ngày có ăn cử mà ăn toàn là trái cây thôi, rồi uống nước suối, nó thông dong, nó nhẹ nhàng như thế. Rồi cái hình ảnh đó nó có, nó thánh thiện quá đi, cho nên nó ăn sâu ở trong đầu mình. Rồi tới chừng bây giờ mình qua, mình ở Úc hoặc là mình xuống thành thị, mình nhìn thấy hình ảnh một ông thầy, thấy không, mập mạp, thấy không, khỏe mạnh, thấy không? Mỗi buổi sáng ăn ổ bánh mì, ha, mà nếu mà quý vị đi gặp cái ông thầy mà Theravada, tức là ông thầy bên tu bên Nam Tông, một ổ bánh mì còn một tô hủ tiếu tái nạm ngầu nữa đó, là quý vị là thấy sao, là nói ủa tu kỳ vậy, tu mà ăn gì dữ vậy, thấy không. Còn nếu mà vô chùa Phật Đà thấy ông thầy sao mà sáng ăn mà tới không phải mì mà người ta ăn gói nó ngán tới cổ họng mà ông chơi tới hai gói thấy không, là tự nhiên nói là không tu rồi, nói kiểu đó là ông thầy ông không tu rồi. Rồi trưa đó thì là có người bưng lên, bưng cơm lên, thấy không, rồi nói trời ơi tu như sư phụ là sướng quá, sướng giỏi vô tu đi biết hả, vô tu đi, xuất gia đi, cạo đầu đi, rồi vô đây rồi tôi bưng luôn một ngày 4 cử luôn đó, dám không. Thành thử á là mình nhìn, mình lấy những cái suy nghĩ hồi xưa của mình mà mình nhìn rồi mình đánh giá, rồi mình vô tình đó mình khi những cái người tu hành, rồi trong lòng của mình nó bất kính với những cái bậc tu hành. Tôi nói như thế không có nghĩa là tôi nói bất kính với tôi, không phải vậy, mà bất kính với tất cả mọi người. Người nào mà người ta tu hành, quý vị cố gắng đừng có suy nghĩ như thế. Đó là một cái suy nghĩ lệch lạc, bậy bạ mà Đức Phật Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa đã bị, cho nên Ngài bỏ liền. Cái lối tu đó là lối tu trật, cái lối mà ép sát là lối ép sát trật. Có đứa nào mà nó ép sát giống như con rắn không? Mà con rắn nó ép nó riết mà nó không ép, nó vừa ép sát mà nó vừa lột sát luôn, mà cũng đâu thành gì đâu, nó cũng thành rắn thôi, thấy không. Mình tu cỡ như con rắn không, thấy không, ép riết rồi lột chưa, mình chỉ có lột không, giỏi quá rồi quý vị, chỉ đi lột lột da cho da trắng thôi, phải trả tiền thẩm mỹ viện thôi, thấy không. Mà là hồi từng rồi nó có một cái chuyện như thế này, nói chơi cho vui, là cái này phái nữ ở bên Pháp Châu Âu bây giờ nó đang có một cái chuyện kinh thiên động địa. Quý vị biết không? 30.000 người bị bệnh á. Biết không? Coi TV thấy 30.000 người bây giờ mắc cái bệnh phụ nữ. Vì gì sử dụng cái silicon gì đó không biết không? Tôi nói vậy quý vị hiểu rồi. Úc hiện bây giờ bắt đầu chính phủ Úc mới là và đang kiểm, coi như là kiểm tra này. Kiểm tra và lên cái kế hoạch để coi lại những cái người ở Úc mình nè, cũng có nhiều người sử dụng cái phương pháp đó, coi chừng là bệnh hoạn vậy lắm, sử dụng những cái phương pháp này pháp nọ để mà làm thì nó không thích hợp. Thì đại khái là đó là một cái gì đó hiện giờ nó đang chấn động ở bên ngoài. Trở lại đức Phật của mình đó, Ngài tuyệt đối Ngài không có hay là khuyến khích tu ép sát, không có khuyến khích. Cho nên con đường của Ngài là con đường trung đạo, đó là vậy. Không khuyến khích là hưởng dục lạc, cũng không khuyến khích. Bởi vì hưởng dục lạc thì thời gian Ngài ở ngoài đời đó, nói theo ngôn ngữ bây giờ, Ngài ở ngoài đời Ngài cũng hưởng dục lạc hết rồi, mà Ngài đâu có được giải thoát giác ngộ. Và Ngài đi vô chùa Ngài ép sát, Ngài cũng không có được giải thoát giác ngộ. Cuối cùng là phải lấy cái con đường trung đạo. phải nuôi cái thân này, nhưng không có nuôi quá đáng. Thí dụ như cho ăn tàu hũ thôi, chứ còn đừng cho ăn gà hamburger gì, thấy không? Rồi cho ăn canh chua bạc hà trồng ở ngoài sau chùa đó, cắt ăn thôi, chứ còn khỏi có đi mua ngoài chợ tốn tiền, làm mẻ tiền, thấy không? Bạc hà đó muốn trồng ở sau đó cứ cắt ăn thôi đó. Còn nước tương đó thì khỏi còn mua nữa, thực sự lấy muối chế miếng nước ha, là có thể làm nước tương ăn ngon, ngon hơn cái nước tương mà mình ăn. Nước tương mình ăn coi như độc lắm, độc lắm mà dễ bệnh nữa. Cho nên là ăn nước muối mà chấm nước, chấm rau á, mà nó ngon hơn, mà nó không có bệnh. Đó, nhưng mà với những cái người mà máu cao thì cũng không nên, bởi vì ăn mặn quá cái đứt luôn. Rồi trở lại, khi Đức Phật mà thành Phật, thành Phật có nghĩa là gì? Cũng là một cái con người đó thôi, chứ không phải quý vị thấy thành Phật, thành Phật rồi không có nghĩa là trở thành một cái con người ba đầu sáu tay 12 mắt. Quý vị thấy không, Đức Phật Thích Ca mà mình thờ đó, ngài thành Phật rồi đó, trong cái tư thế gọi là thiền định đó, ngồi cái tư thế đó gọi là tư thế đó, kiết già phu tọa thiền đại định đó, thì ngài thành Phật rồi gì. Nhưng mà ngài đâu phải là hiện ra ba đầu đâu, ngài đâu phải hiện ra sáu tay đâu, ngài đâu phải hiện ra 12 con mắt đâu, cũng là một cái con người đó. Nhưng mà cái nhân cách và cái trí tuệ của người ta nó khác so với cái lúc chưa thành Phật. Cái đó nói thành Phật là nó hơi xa. Bây giờ nói người Phật tử của mình, những người đệ tử, những người Phật tử đi chùa, trước khi ta đi chùa và sau khi ta đi chùa vẫn là ai? Là Nguyễn Thị A hoặc là Nguyễn Trần Văn B thôi, cũng con người đó. Nhưng mà khác ở cái chỗ nào? Khác ở chỗ là ngày xưa nếu mà chưa có biết đạo, chưa đi chùa thì sao? Rượu chè bê tha ha, rồi là đi quýnh bài cờ bạc ha, rồi là lường gạt thiên hạ, đủ thứ hết. Bây giờ ta giác ngộ rồi, ta thấy đời là vô thường rồi, ta thấy là cuộc sống nó mong manh, không có cái gì là của mình hết ha. Ta thấy là chỉ có cái tình thương con người với con người là có thể giữ mãi mãi thôi. Cho nên ta giác ngộ, ta đi vô chùa, trở thành người Phật tử. Mặc dầu lúc đó ta chưa có quy y, nhưng mà lúc đó nếu mà cái tâm của mình xoay chuyển như vậy đó, là mình đã trở thành người Phật tử rồi. Chứ không phải chờ đến mà quy y. Rồi bây giờ hôm nay có nhiều người hỏi đòi lòng phái, đòi giấy chứng nhận. Rồi mới được. Còn nếu mà không có giấy chứng nhận thì không có thành Phật tử sao? Không phải. Với giấy chứng nhận là một cái gì đó, nó thêm thôi, nó thêm chút vậy thôi. Chứ còn là không có cái giấy đó, mình vẫn là con người tốt mà, phải không? Thậm chí mình chưa đi đến để mình làm cái lễ quy y, nếu mà mình đã chuyển tâm, mình đã hồi tâm rồi đó, thì mình đã thành một con người tốt rồi. Thành ra con người tốt cũng là nó, mà con người xấu cũng là nó. Thay đổi cái gì? Thay đổi cái suy nghĩ của mình, chứ không phải thay đổi cái thân thể này. Thay đổi cái lối sống của mình. Hồi xưa mình sống mình ích kỷ, mình nhỏ mọn, mình hẹp hòi, lúc nào mình cũng là bươi móc cái chuyện của thiên hạ hết trơn á, lúc nào mình cũng bươi móc cái chuyện của bạn bè hết ha, rồi mình bươi móc cái chuyện của con cái mình luôn, rồi mình bươi móc cái chuyện của chồng mình luôn, rồi mình bươi móc cái chuyện của không phải chồng không mà gia đình bên chồng luôn. Cái đó là lúc đó mình chưa có tu á, mình chưa có ngộ đạo. Còn bây giờ mình ngộ đạo rồi, mấy chuyện đó mình bỏ hết, mình chịu sống một cái đời sống rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, mọi chuyện mình bỏ qua hết, không có để trong lòng cái gì để cho nó vướng bận. Vì sao mình giác ngộ được vậy? Mình nghĩ là năm nay 70 mấy 80 rồi, không biết còn đến lúc nào chết nữa. Thôi mình để bụng chi, thí dụ vậy, mình để trong lòng chi nhiều thứ quá, rồi mình sống với cái ông chồng này mà trong nho đó họ nói một cái câu rất là hay, nhiều cái cảnh gia đình nó cũng bi thảm lắm. Sống như vậy đó, con cái như vậy đó, nhưng mà không có hạnh phúc. Vợ cũng ghét chồng mà chồng cũng ghét vợ, nhưng mà hai bên là cứ dùng là đóng kịch. Nói theo ngoài đời là đóng kịch. Quý vị là đóng kịch. Quý vị đóng kịch ở ngoài đời đã rồi, quý vị vô chùa quý vị đóng kịch nữa. Hả? Đóng kịch. Đóng kịch đến cái mức độ mà coi như là giờ mình thấy là mình giác ngộ rồi, thôi mình không có đóng kịch. Hả? Mình không tỉnh nữa. Hả? Cho nên có nhiều cái chuyện, chuyện thật là đến cái lúc mà chết rồi đó mới biết. Đến lúc mà chết rồi đó, hoặc là hấp hối rồi đó. Có cái chuyện mà Tây á, nó kể một cái chuyện có cái bà già đó ở trong nursing home. Rồi cũng 90 mấy tuổi chết, rung bệnh, rồi biết cái ngày sắp chết, còn 1-2 bữa nữa chết. Cho nên mới kêu ông chồng lại. Thì ông chồng ông cũng rất là thương cái bà già, cái bà vợ của mình, sống với nhau trên 80 năm mà, cho nên rất là thương. Và cái tình nghĩa vợ chồng đến cái lúc này mà còn như thế này là rất là quý. Cho nên ông chồng ông rất là thương vợ. Nhưng mà ông chồng ông cũng hơn vợ có 1 tuổi à. Vợ 90 mấy thì ông chồng cũng 90 mấy thôi, thành ra hai ông bà người nào người nấy cũng gần chết hết. Cũng gần đất xa trời hết. Nhưng mà vợ bà sắp đi trước, thì kêu ông chồng vô. Thì ông chồng ông mới nói: Darling, gì đó, thấy không? À, anh em có muốn có những cái gì mà khó nói đó, trước khi chết em cứ nói cho anh đi, cho anh nghe đi. Vợ chồng sống 10 năm bây giờ có cháu chắc rồi, thành ra những cái chuyện gì mà thấy trong lòng mà anh có những cái lỗi lầm gì đó em nói cho anh, và anh xin lỗi để em tha thứ. Thì bà vợ bà mới kêu ông chồng là đi xuống dưới cái đầu, trên cái đầu giường nó lấy cái hộp. Thì ông chồng ông lại ông lấy cái hộp. Thì bà vợ bà mới nói: cái hộp này đó em giữ trong lòng, giữ trong mình nó lâu lắm rồi. Thì ông chồng ông cũng nói: anh cũng thấy em giữ, nhưng mà vì tôn trọng em tay mà, thành ra là không có dám đụng tới. Không biết cái hộp đựng cái gì trong đó mà không dám đụng tới, mà cũng không dám mở. Không có giống như người Việt mình. Người Việt mình là thấy cái gì đó nghi là chờ vợ đi làm là ở nhà nó mở banh hết trơn à. Còn Tây nó không có vậy. Tây nó kỹ lưỡng hơn, và nó tôn trọng những cái gì riêng tư. Cho nên ông này ông sống 80-90 năm mà không thấy cái hộp này. Thấy bà này bà đi đâu bà cũng giữ trơn, mà sao không biết cái gì trong đó. Thì bây giờ bà mới kêu ông mở ra. Thì mở cái hộp ra, thì thứ nhất là thấy có con gấu nhỏ đang nhỏ xíu à. Thì bà vợ bà nói: đây là cái kỷ vật mà lúc mà em đi qua bên nhà chồng á, tức là hồi xưa đó, lúc mà đi qua bên nhà anh để mà sống theo chồng đó, thì trước khi đi má em có dặn là chồng con á, hoặc là bên nhà chồng á, anh chị chồng em chồng mà có chọc tức con, có làm gì con giận đó, thì con đừng có cự lại. Lúc mà con càng giận lên á, thì con lấy mấy cái len á, con ngồi con đương con gấu, thì sau đó nó sẽ, cái cơn giận đó, nó sẽ nguôi ngoai đi. Thì như thế thì cái bà này bà cũng nghe lời mẹ của mình, bà làm vậy thì thấy nó có kết quả. Thì ông già ông nghe nói như vậy, ông nhìn ông thấy ông mừng lắm, chảy nước mắt. Ông nói té ra là 80 mấy năm trời anh sống với em, em chỉ buồn anh có một lần, tức là anh chỉ làm cho em giận á có một lần à, tại vì có một con gấu á, còn có con gấu à. Thì bà già bà nói không, chưa, dưới đít con gấu á là có một sấp tiền 25.000 đô la. Ông mới hỏi cái tiền gì nhiều dữ vậy, cái tiền này là em để dành hồi nào mà nhiều quá vậy. Thì bà già bà nói không phải, cái tiền này á là cái tiền mà em dành dụm được vì là em bán cái mấy con gấu á, mà nó được nhiêu tiền đó, đó. Con gấu có 50 sen à, mà bán mà mấy chục năm mà tới mà còn được 20 mấy ngàn đô đó, thì quý vị biết là thì một con gấu là một cái nổi giận, thì là bán được 20 mấy ngàn đô thì biết bao nhiêu ngàn con gấu. Thì là ông bà này bà giận ông này cũng là xanh môi. Trong đời sống đó nhờ vậy là gần chết rồi mới khai ra, thì mới biết là tưởng đâu hạnh phúc, tưởng đâu là êm ấm dữ lắm, phải không? Nhưng mà là nó cũng đấu đá, nó cũng là xào xáo trong gia đình, chứ đâu có đâu phải là sung sướng gì, phải không? Nhưng mà con cái là có người thì chịu đựng nổi, có người có phương pháp. Thí dụ như giờ quý vị đi chùa rồi thì quý vị có phương pháp là niệm Phật. Ông giận ông làm gì làm chuỗi trời niệm Phật. Hoặc là cái người nào mà niệm không thích niệm Phật thì bây giờ con vợ mình nó có giận, nó làm gì làm thì thôi mình nó làm lại Phật. Lại ngày 200 lại đi. Thành ra mấy người mà lại nhiều khi cũng làm cái phương pháp gì đó, không chừng đó nha. Không chừng là giận vợ nhiều quá lại, thấy càng lại biết là càng giận à. Chứ không phải. Thành ra có những điều tới dần già, từng chết rồi đó, người ta mới giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật của mình đã giác ngộ sớm, cho nên Ngài mới hoằng pháp. Ngài sau khi mà Ngài giác ngộ rồi, Ngài giác ngộ cho tự thân Ngài rồi, và Ngài muốn đem cái ánh sáng giác ngộ đó truyền cho những cái người mà có duyên với Ngài, Đức Phật á. Và trong cái cuộc đời Ngài cho đến Ngài mà viên tịch á, thành công cũng có mà thất bại cũng không phải là không. Đừng nghĩ khi thành Phật rồi không có thất bại. Nhìn lại đây, nhìn lại Đức Phật Thích Ca. Đức Phật có thành công nhưng mà cũng bị người ta chửi nữa. Thành ra mình ngồi, khi mà mình ngồi mình chiêm nghiệm, mình quán tưởng, mình nhìn lại cuộc đời Đức Phật thì Đức Phật bị chửi quá trời. Huống chi đệ tử Phật giống như mình bây giờ, nó bị chửi thì cũng là đáng đời lắm, thấy không? Mà nhìn lại là ai chửi thì cũng đệ tử Phật nó chửi đệ tử Phật. Tức là ai? Tức là mấy Phật tử. Mấy Phật tử nó nói xấu, nó chửi, nó nói nào là hành, nào là ớt, nào là tỏi gì đó, hành hẹ tỏi nén nó nói láng hết. Thì Đức Phật cũng bị chứ đâu phải là không bị. Cho nên là thành công cũng có nhưng mà thất bại cũng không ít. Đó là cá nhân Đức Phật. Và cuộc đời của Đức Phật là như thế. Nhìn lại cuộc đời các vị tổ sư cũng vậy. Ví dụ như một cái vị mà gọi là Bồ Đề Đạt Ma đó, tổ 28 của Ấn Độ, nhưng mà là tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa. Ngài bị biết bao nhiêu cái gọi là thử thách, biết bao nhiêu cái gọi là nhục mạ của triều đình và của quần thần, và thậm chí là của những người đồng đạo với nhau. Vì ganh ghét, vì sợ, Ngài qua đây, Ngài lấy cái chức gọi là quân sư hay là quốc sư. Cho nên là một cái vị mà gọi là cũng là một vị cao tăng, cũng từ Ấn Độ qua à, quý vị nhớ không à, mà ganh ghét với nhau, rồi cuối cùng hãm hại đồng đạo với nhau. Cho nên Đức Phật là bỏ đi, nhường cho coi như là đồng đạo, không có muốn người dân của Trung Quốc thấy là đồng đạo hay là hãm hại với nhau. Mình thì mình bị cái bệnh đó. Hãy mà nghe cái người nào khen người A đó thì mình tìm cách để mà mình chê cái người A. Mình không chịu tỳ hỉ, mà mình không chịu khen thêm, mình đi chê người ta thậm tệ thêm. Người ta đã khen rồi, cái người đã khen, có những cái người đã chê đó là người ta trật rồi, rồi mình chê theo nữa là mình trật thêm nữa. Thì Đức Phật không có vậy, các vị tổ hồi xưa không có vậy. Thậm chí tôi nói cái đó là nói chuyện mà Trung Quốc và nói chuyện ở Ấn Độ. Bây giờ nói chuyện một cái mà gần nhất là Việt Nam mình đã, quý vị, nói hai người này ai cũng biết. Thứ nhất là một cái vị gọi là sử gia nổi tiếng mà cả nước Việt Nam mình tôn thờ, đó là Lê Quý Đôn. Quý vị nào biết Lê Quý Đôn không? Hả? Biết không? Biết không? Nghe thôi chứ không biết hả? Không có quen ông đó hả? Rồi. Lê Quý Đôn là người Việt Nam. Bây giờ nói chuyện Việt Nam nha. Người nào có học trường Lê Quý Đôn ở quận 3 đó thì bà nhớ biết. Hả? Thì cái trường đó nó đối diện, hồi xưa nó là đường Hồng Thập Tự, nó đối diện xéo xéo cái góc để đi xuống cái Dinh Độc Lập. Thì cái trường đó hiện giờ cái tên vẫn còn là Lê Quý Đôn vẫn còn. Nhưng mà để nói một cái như thế này, Lê Quý Đôn là cái người rất tài giỏi và rất là thông minh, trí nhớ siêu việt. Thì ông mới là chịu trách nhiệm là ghi lại cái sử của Việt Nam mình. Cho nên có cái bộ Văn Đài Loại Cảnh Lục, hồi đó tôi có mượn ở một cái thư viện tôi về tôi đọc. Ngoài cái Lê Quý Đôn toàn tập, nó có cái cuốn là Văn Đài Loại Cảnh Lục của Lê Quý Đôn, nói lại những cái bài thơ rất là hay của Lê Quý Đôn. Thì ông khi mà ông giống như bây giờ ông viết lại, thì khi mà ông viết đó, ông rất là tài, rất là giỏi. Ông viết, đang ngồi viết những cái công lao, những người nào mà công lao mà không đáng kể đó thì không được liệt kê vô. Thì ông viết, một ngày nọ ông viết đến cái tiểu sử của Đức Nguyễn Trãi. Quý vị nào biết Nguyễn Trãi không? Biết không? Nguyễn Trãi không chừng ở ngoài Bắc á, Lạc Dương á, ai quê Lạc Dương á, Hải Dương, Lạc Dương gì đó biết á. Làng Kiếp Bạc. Rồi thì khi mà viết tới của Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn mới sinh cái tâm coi thường. Cho nên cái này rất là ghê gớm nha. Cái này nói của Việt Nam mình đó. Đừng nghĩ người ta mất. Nói vậy để nói là cái chân linh của sư cô, nếu mà còn cũng chứng minh nè. Chứ còn không có ấy. Chứ mà còn nếu mà sư cô mà còn giống như còn là thần á, thần của cái chùa này á, là có thể bẻ cổ cái người nào mà coi thường sư cô. Thì khi mà Lê Quý Đôn viết tới đó thì Lê Quý Đôn mới nhớ lại cái chuyện mà Tru Di Tam Tộc Nguyễn Trãi. Cho nên Lê Quý Đôn mới xé cái gia phả của Nguyễn Trãi đi. Thì khi xé xong rồi là Lê Quý Đôn mới tự nhiên nó lên cao máu. Nói theo giờ nó tự nhiên máu cao, nó xây sẫm mặt mày. Xây sẫm mặt mày cái xỉu. Xỉu. Thì khi mà vừa ngất xỉu ra là thấy có đi đến một cái đền rất là lớn. Thì mở mắt ra thì thấy là một cái vị tướng, một vị thần cao lớn lắm. Hỏi nhà ngươi biết ta lại không? Thì Lê Quý Đôn nói dạ con không biết. Không biết ngài là ai. Nói ta là Nguyễn Trãi nè. Nhà ngươi giỏi có, tài có, nhưng mà sanh cái tâm ngạo mạn. Nhà ngươi công lao, nếu mà nói so với ta có bằng ta chưa? Đó là thứ nhất. Về văn chương, nhà ngươi có đủ khả năng viết cái Hịch Tướng Sĩ như ta chưa? Cái bài Hịch Tướng Sĩ rất là hay, mà nhờ cái bài đó mà khiêu gợi làm cho lòng dân yêu nước thêm. Người nào có thuộc cái bài đó không? Có ai thuộc đây không? Thuộc không? Hịch mũi thôi chứ không có Hịch Tướng Sĩ. À, thì một cái ông thần ổng nói như vậy, thì Lê Quý Đôn mới nhìn lên và thấy rõ là Đức Nguyễn Trãi, thì ổng mới lúc đó ổng mới hối hận, sám hối, ổng quỳ xuống lại, quỳ xuống lại. Đấy. Nhà ngươi chưa về văn chương, nhà ngươi chưa được như là như ta, chứ đừng nói chi những cái bậc là văn tài khác. Về công lao nhà ngươi cũng không có được như ta nữa, mà nhà ngươi dám xé cái công trạng của ta chỉ vì là nhà ngươi nhớ cái vụ án Lệ Chi Viên thôi, mà cái vụ án đó chưa có biết thực hư như thế nào nữa. Nhà ngươi có biết ta bị quan không? À, rồi xong rồi ông thần nó không biến mất. Lúc đó ông mới giật mình thức dậy, đổ mồ hôi hột, mồ hôi mẹ, mồ hôi con gì đổ hết. Xong rồi là ổng mới lại ổng thắp nhang cái đền thờ, rồi ổng mới sám hối, rồi ổng mới viết lại đàng hoàng cái gia phả và cái công đức của Đức Nguyễn Trãi. Cho nên mình đừng nghĩ là người ta làm cái gì đó hoặc là người ta gì đó mà người ta mất đâu. Đức Thánh Trần cũng vậy, của Việt Nam mình đó, cho nên là nhiều vị thần lắm. Người ta chết, người ta vẫn còn là thần để người ta hộ quốc an dân đó. Trong đạo, trong kinh mình nói là những vị thần hộ quốc an dân. Thì như là Đức Nguyễn Trãi nè, Đức Trần Hưng Đạo nè, Đức Lê Phụng Hiểu nè, những vị mà coi như là thánh, những vị thần mà bây giờ đó, hoặc là ở miền Nam sau này, ví dụ như có nhiều vị tướng, Nguyễn Trung Trực, quý vị có nghe không? Ở dưới Rạch Giá đó là Nguyễn Trung Trực là nhập đồng về thường lắm. Quý vị nào ở Rạch Giá, cái đền của Nguyễn Trung Trực nhập đồng về, thành ra là ngài mất vậy chứ còn ngài đâu có ấy, ngài vẫn còn là thần á, các ngài á. Thành ra thí dụ như bây giờ mình nói trong chùa có nhiều người á, người ta chết, nếu mà người ta chưa có đủ cái phước duyên để người ta vãng sanh tịnh độ, thì người ta có thể người ta trở thành thần để mà người ta coi chùa, người ta hộ, gọi là trở thành gọi là thần hộ hộ chùa, giữ chùa. Cho nên tại sao mà ở ngoài Bắc, hồi xưa tôi đọc những cái gọi là giai thoại ngoài Bắc, có nhiều cái chùa nó lâu năm, đời Lý, đời Lê gì đó, rồi nó quan tàn không ai lo hương khói như vậy đó, rồi chùa có trồng trái cây, trồng đồ này nọ, mà đi vô đó mà hái rồi đó, ăn cắp rồi đó, là không ra được cái chùa đó. Là ai giữ? Lúc đó mấy ông thầy đâu có ở đó đâu mà giữ, mấy ông thần mấy ông giữ. Cho nên đi cà lẫn quẩn ở trong cái chùa hoài, không có ra được. Những cái chùa ngoài Bắc nó ghê gớm vậy đó, linh thiêng, là nhờ có những cái vị thần địa phương, có những vị thần hoặc là những người Phật tử mà lo cho chùa quá, chết không thèm siêu, ở lại làm thần chơi giữ chùa. Thật ra mà chùa Phật Đà này nhiều lắm à, quý vị biết là nhiều lắm à. Thật ra phải cố gắng, mỗi người khi mà mình đến đây đó là cố gắng với cái lòng nói như Đức Phật vậy đó, cái tấm lòng của người Phật tử. Làm gì làm, mình người Phật tử mình cũng phải có một chút cái Phật ở trong đó. Tại vì Phật mà, Phật tử thì phải có một chút Phật trong đó. Mà chút Phật trong đó là làm sao mình đối xử mình tốt, mình hòa nhã, mình sống vui vẻ với nhau là một điều rất là tốt. Cuộc đời không có bao lâu, hay không? Chưa biết là ai chết trước, rồi chưa có biết là như thế nào, ngày mai đâu có ai biết được. Mà cứ vô mình nặng nề ở ngoài đời rồi ha, mình tranh danh đoạt lợi ở ngoài đời rồi, rồi mình nó cấu xé ngoài đời rồi ha, rồi mình chà đạp ngoài đời rồi ha, rồi cái mình vô đây cái mình cũng làm kiểu đó nữa, mình vô đây mình cũng tiếp tục mình cấu xé, mình giành giật, mình chà đạp, thì đâu phải là cái chỗ chốn thiền môn, phải không? Đâu phải là chốn thiền môn. Chốn thiền môn đâu có làm kiểu đó, đâu có làm cái kiểu mà kỳ cục vậy. Rồi là mình ngoài đời là mình nói lung tung, thấy không? Đó là không có ai bịt miệng được. Mà sức tự do nữa, muốn nói gì nói, tự do nói luôn mà, tự do chửi luôn. Vô chùa cũng chơi cái kiểu đó, cũng tự do là cứ nói, muốn nói ai nói. Rồi hỏi sao, nói đây là khai quốc công thần mà, ta muốn nói gì ta nói, thấy không? Hoặc là gì là hồi xưa là chùa cũ là ta đã có mặt rồi, thành ra bây giờ tụi bay hả cũng mới đi chùa thôi, mới đi có 1-2 năm mà nhầm nhò gì ta đi 4 năm rồi nè. Tụi bay nhỏ mà tu gì làm bộ vô đây ta đi 30 năm rồi. Cái đó là gì? Cái đó là một cái bệnh, cái bệnh gọi là bệnh công thần đó. Cái bệnh của đó, đó là người Phật tử cố gắng đừng cho có cái bệnh đó trong lòng mình. Mình đến đây là để dung đắp cái tình người, tình quê hương. Mình đến đây mình làm được cái gì mình làm. Mình làm không được, người khác làm được, mình tùy hỷ, mình quan hỷ ha. Chứ mà mình làm không được, thấy không? Mà mình là cứ xeo nại thọt gãy bánh xe ha, thì làm sao mà cái chùa nó yên được, làm sao mà cái chùa nó tiến bộ được. Thành ra cuối cùng rồi là phải sử dụng cái phương pháp của cố sư cô Diệu Pháp là không nghe, bây giờ thêm cái nữa không thấy, thêm cái nữa không biết luôn. Không nghe, không thấy, không biết. Thành ra từ đây sao nghe năm mới à, quý vị nào mà lên hỏi có gì lên mét mét thầy, nói thầy biết cái vụ đó chưa, thầy sẽ trả lời là không biết. Nói thầy nghe cái vụ đó chưa, nó trả lời là không nghe. Vậy cho nó khỏe thôi. Còn ai mà mạnh còn muốn làm gì đó, muốn thích gì đó là cứ làm nên cố. Mà nhớ quý vị đừng có hiểu lầm nha, là chùa này là những người xuất gia ở đây giống như cố sư cô Diệu Pháp, chỉ làm cái bổn phận của Phật tử cho phép thôi. Phật tử cho, không cho phép A Di Đà Phật con không dám làm luôn. Ngày hôm nay còn ngồi đây nói được là vì Phật tử cho phép nói, vài bữa sau có ai lại bịt miệng không cho nói là vài bữa thấy không có nói đâu, biết rồi đó. A Di Đà Phật con cũng không nói luôn à. Nhưng mà trong chùa thì có những cái, tại vì mình cái tâm Phật với nhau, cái tình người với nhau thì cố gắng ai cũng được như thế, tâm hồn ai cũng như vậy đó, thì nó nhẹ nhàng. Còn mà cứ mà chăm chích, cứ mà lỗi phải bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm để mà ngồi đó mà luận bàn lỗi phải trong đó. Rồi bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị suy nghĩ một chút đi. Khi mà mình ngồi mình suy nghĩ lỗi phải vậy, mình được lợi cái gì? Không có lợi gì chứ, toàn là hại không à, chứ không có lợi đâu. Cho nên là theo cái con đường của Phật là hay nhất. Phật nói gì? Là mấy cái chữ mà quý vị nghe thường đó, từ bi hỷ xả. Tu có mấy chữ đó thôi mà tu suốt cuộc đời tu không nổi ha. Phật tử cũng vậy, mà người ở trong chùa cũng vậy, làm có mấy chữ đó thôi. Nhưng mà mình đang làm, phải không? Thì có những lúc, thì có những cái lợn cợn ở cuộc đời nó phải có. Nhưng mà qua rồi thôi bỏ. Chứ đừng có để bụng thì nó thúi bao tử. Nó ung thư ruột, hoặc là nó ung thư bao tử luôn. Đó, là mình mệt chứ ai mệt. Thấy không? Còn để cho nó nhẹ nhàng. Mà giả dụ để cho nó nhẹ nhàng mà bị xui nó cũng bị ung thư nữa, thì thôi cái đó là do nghiệp. Do nghiệp rồi. Nghiệp đời trước ha. rồi mình phải chịu thôi. Chứ còn mà sống cho nó nhẹ nhàng, gặp nhau mà cười, thích cười hê hả, cười vui vẻ, không có những cái trở ngại này trở ngại nọ, thì nó tốt biết mấy. Còn mà cứ gặp nhau mà cứ gầm gừ giống như cọp gặp nhau mà gầm gừ, rồi đó là gặp nhau mà giống như rắn, thấy không, rắn này gặp rắn kia nó ngoắc máy le lưỡi thụt vô. Tôi hôm qua tôi thấy có con rắn ở sau trong ở sau cái phòng tôi á, tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy con rắn nó ra cái nó dòm trước dòm sau, ngoắc cái đầu tới đầu lui, cái nó le lưỡi cái dòm kỹ lại bên kia cũng có con nữa, cái hai con nó cứ nó gầm gừ với nhau. Mà phải chi mình có thần thông á, mình nghe nó coi nó nói cái vụ gì le lưỡi nó làm à, rồi sáng này á thì thấy mấy con chim. Thấy thành ra trong cái thế giới loài nào cũng vậy, nó có những cái chim nó hót nó la trời trơn là thấy vui, rất là vui. Rồi tự nhiên có 3-4 con quạ nó lại, quạ đen á nó lại, nó không biết nó làm gì, nó la rồi bắt đầu nó đuổi mấy con két á, chạy hết trơn. Rồi con quạ nó đang đứng, mấy con quạ nó đang đứng, nó coi như độc quyền vậy đó, ai dè có mấy con chim mà xíu à, mới coi như là tí hon à, giống cũng như mà dịch đẹt nói dịch đẹt mà nó có vỏ làm sao á, nó nhỏ mà nó có vỏ làm sao á, con chim nhỏ xíu vậy đó, 2-3 con mà nó lại nó rượt mấy con chim, mấy con quạ. Mới phát hiện ra đâu phải lớn thần lớn sáng là ngon đâu đâu phải lớn thần lớn sáng con đâu, con nó có chút xíu à, nó lại nó rượt chạy vòng hồi mấy con quạ chạy mất tiêu. Thì mấy con chim đó nó bay trước cái phòng tôi á, tưởng đâu vậy yên, ở dạng hồi 8 con chim khác nó lại nó rượt mấy con vịt đẹp này tôi ngồi tôi coi, sáng nay tôi coi tôi cười, nhìn mắc cười quá. Thành ra là trong cái thế giới, cái thế giới loài người mình nó cũng vậy thôi. Động vật nó thế, thì cái thế giới loài người này nếu mà mình không khéo, mình không có chịu hỷ xả, mình không có chịu làm chủ cái tâm mình được á, thì mình cũng cái kiểu đó à. Mà đừng nghĩ rằng là mình vậy là mình thành công, mình vậy rồi mình làm chủ hoài đâu. Mới con chút vậy đó, ngồi ngai vàng chưa nóng đích hả, là thằng khác nó lại nó chiếm ngai vàng à, phải không? Giống cũng như mấy ngôi vua rồi đó, hồi xưa mới ngồi giật coi như là giết cha giết mẹ giết em giết đủ thứ hết, mấy thái tử á, giết để nó giành cái ngôi vua. Khi mà nó lên được ngồi ngôi vua, nó tưởng đâu ngon lành đây vậy, mấy quan khác nó bày mưu lập kế nó cũng lật lại, thành ra cứ lật qua lật lại mà coi như là hết cái đời này đến đời nọ. Đó là cái chân lý của cuộc đời, mình thấy vậy rồi thì mỗi lần lật như vậy là đổ máu. Cho nên á, tại sao tôi mới nghiệm là tại sao cái ngai vàng mà không có ngồi lâu được là vì cái ngai vàng đó quan hồn bổn tử. Cái ngai vàng đó, cái chỗ mà con rồng vua ngồi đó, ổng mà ngồi được cái chỗ đó là ổng giết biết bao nhiêu người, trong đó có anh em, chị em, con, thậm chí con luôn. Đó, mà Trung Quốc cũng vậy, mà Ấn Độ cũng thế, mà Việt Nam cũng thế luôn. Quý vị đọc lại lịch sử Việt Nam quý vị thấy, Việt Nam cũng thế luôn, cái thời là con nó muốn lên làm vua, nó giết cha để nó lên làm vua, người gớm như vậy. Nó cái ngai vàng nó không có là cái gì hết, nhưng mà nó có một cái lực, mà cái lực đó là do đâu mà nó sử dụng như vậy? Do những cái quan hồn của các vị tướng, của các vị lính, của những cái người ở trong cái đất nước đó, người ta quán, cho nên người ta có thể người ta làm nó như vậy. Thì không khéo, thí dụ như mình nói đó là nói ngoài, tôi hay nói ngoài đời để nói cho dễ hiểu, thì trong chùa mình cũng thế, mình không khéo mình coi cái chức vụ gì đó là một cái ngai vàng. Mình nghĩ nó ngồi, mình ngồi hoài chứ chắc à. mấy dân lật à. Mấy dân là ngồi dưới này nè. Thôi giờ chán ông quá rồi, ông trụ trì ở đây là tới 6-7 năm nay rồi, thấy cái mặt là muốn bỏ đi luôn. Đổi đi. Thì quý vị nghĩ lại như vậy, đổi là tốt, đổi là tốt. Thành ra người nào cảm thấy mình có trách nhiệm với Tam Bảo, với chùa chiền thì cứ gặp ai mà cũng có đức độ, có đạo tâm này, cứ về tu ở chùa Phật Đà này để làm cho cái chùa được sung túc lên, không cho được là chỗ chốn tu hành trang nghiêm tốt đẹp. À, chứ không phải cứ quý vị nghĩ đi, có cái nhiêu đó, như nãy tôi nói có nhiêu đó mà cứ múa hoài thì chán lắm, thực sự là vậy. Cho nên là phải có thay đổi. Phải có thay đổi, đừng nghĩ là thay đổi là cái gì nữa, nó ghê gớm hay là gì, không cần biết. Cái thế giới này là nó như thế, xã hội này là nó như vậy, trong đạo cũng vậy mà ở ngoài đời cũng vậy, ngàn xưa cho tới ngày hôm nay và mãi mãi về sau nó cũng thế. Chứ đừng nghĩ là mình làm cái chuyện đó hoặc là mình ngồi cái chỗ đó là mình ngồi hoài, không phải. Mà ai tu mà có cái quan niệm đó là trật rồi đó, trật dữ lắm, trật dữ lắm. Mà tội nghiệp nữa là vì sao, thích ngồi đó ngồi riết có bị bệnh trĩ. Nhất là mấy người mai giá đó, ngồi riết bị bệnh trĩ là vậy đó, ngồi lâu á, hồi lâu rồi không có thông đi thoải mái, nhiều khi bị nào không hay á. Đừng giỡn, thành ra là rất là nguy hiểm, đừng ngồi lâu. Thôi thì bây giờ nhân cái dịp cúng lễ quý vị cố sư cô thì có chút cái suy nghĩ như thế, hy vọng là những người mà đã chưa có biết cố sư cô á, thì qua những cái chia sẻ của thiền hữu quý vị hiểu thêm một cái con người lớn tuổi tu muộn nhưng mà rất là dễ thương, rất là tốt và rất là phải nói là đóng cái góp cho cái ngôi chùa này không phải là ít đâu. Cho nên mình đừng có, mình là cái người đến sau, mình là cái người là lại đây, mình phải là mang ơn những cái người đã đóng góp đi trước thế. Thì đó là cái tinh thần của đạo Phật mình. Và bên cạnh đó thì quý vị nhớ là cái hình ảnh vĩ đại, cái hình ảnh cao cả của Đức Phật Thích Ca của mình, nhân cái ngày mà Phật thành đạo. Thành đạo không có nghĩa là lột xác giống như ngoài đời. Thành đạo không có nghĩa là trở thành một con người quái dị. Thành đạo không có nghĩa là một cái con người ba đầu sáu tay 12 lỗ đích, không phải vậy. Mà thành đạo là một cái con người vậy đó, nhưng mà đã thay đổi nhân cách và cái trí tuệ của họ vượt cao. Thì cái đó gọi là Phật, đó gọi là Phật tử. Không, cũng con người đó, cũng Trần Thị B đó, không, cũng Trần Văn A đó, nhưng mà bây giờ khác rồi. Bây giờ nhờ tu nhìn đời nó không còn giống như hồi xưa. Hồi đó thì chưa biết tu thì coi tiền nó nặng, nhưng bây giờ biết tu rồi coi tiền rất là nhẹ. Cho nên là bây giờ còn có 2 tuần lễ nữa là Tết rồi, người nào còn thân nhân ở bên Việt Nam mà cố gắng dành dụm để gửi tiền về bển cho ông bà cha mẹ mình ăn Tết, thì cái đó gọi là người biết tu đó, là coi tiền nhẹ đó. Mình khi mà mình coi tiền nhẹ rồi đồng tiền nó mới bay đi được, còn mình coi tiền nặng đồng tiền nó dính vô mình hoài, nó nặng nó đâu bay được, nó dính vô túi mình. Lúc đầu coi tiền nhẹ thì tự động cái đồng tiền nó bay cho người khác, nó bay cho bên Việt Nam khổ lắm. Quý vị biết là bây giờ ở Việt Nam, tôi mới, bà dì tôi mới về Việt Nam qua trở lại Mỹ, bà dì ruột, dì thứ ba, bà nói mày biết không, bây giờ đồ ở bên Việt Nam đó, hiện giờ nè, hôm qua đó là lấy cái thời điểm hôm qua, quần áo thịt thà ở bên Việt Nam mắc hơn bên Mỹ luôn. Chính bà dì tôi, bà nói Hiện bây giờ nè, trong cái thời điểm này nè, ngày hôm qua thì bây giờ nó lên giá kinh khủng mà ở Sài Gòn đó nha. Mà như vậy thì mình ngồi mình nghe mình đau lòng lắm. Bao nhiêu người có tiền để mà mua, để mà ăn, để mà xài Tết, trong khi đó biết bao nhiêu triệu triệu người, người ta vẫn còn lầm than đói khổ ở dưới quê, tuốt ở dưới mà, những cái chỗ khỉ ho cò gái á. Hiện giờ người ta vẫn còn Tết, người ta không có tiền mua một bộ đồ cho con người ta mặc đó. Mà cái một cái ký thịt bò ở bên Việt Nam bây giờ mắc hơn ký thịt bò ở Mỹ, thì nó cũng mắc hơn ký thịt bò ở Úc. Bởi vì thịt bò ở Úc á là rẻ hơn thịt bò ở bên Mỹ, phải không? Quý vị nào có bán thịt bò biết hả? Có không? Muốn ăn thôi. Thành ra thử là người nào có thân nhân bên đó thì Tết thì giúp đỡ người ta đi à, gửi tiền cho người ta xài. Ví dụ người nào còn em Út đồ bên đó đó thì gửi về chút đỉnh thôi, chừng vài ngàn cho nó. Ăn Tết. Mời quý vị chấp tài để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị đứng dậy.